Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng bài thứ hai về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin kính chào các bác, anh chị đang nghe đài cũng như anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự, chương trình Radio Khai Tâm. Thì các bác là mình đã nói về cái phần là cái lai lịch và cái quá trình lục tổ Huệ Năng đó. Lúc đó chỉ còn chút xíu nữa là được phong làm tổ sư rồi. Thì cái lúc mình đang nói chuyện là ngài Huệ Năng ở dưới cái nhà tù đó thì đang giả gạo, thì còn bữa đó thì là có một tiểu đồng là đi ngâm nga cái bài của vị đại sư thần tù Việt trên tường đó, cho nên ngài Huệ Năng mình phải nói ok, dẫn tôi lên tôi coi thử là cái bài Việt như thế nào đó. Thì khi lận lên roi rồi thì ngài Huệ Năng mới nói là tôi cũng còn cái bài kệ nữa, bây giờ nhờ Việt được lên tường không. Thì lúc đó có ông quan Biệt Giả đó, ông đó ông đừng nói ông Biệt viết mà, ông nói được rồi, nói tôi viết cho. Thì ngài mới viết cái bài kệ như sau: Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào vướng trần ai. Cái nguyên văn đọc nghe là như vậy: Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Đây là một cái bài kệ đó mà có thể nói là cái số người học Phật thường thường đó, mà học Phật mà hiểu về thiền, học cái này nói thì cái bài này là most popular, rất là thịnh hành, gần như là ai cũng biết cái bài kệ này nếu mà học đạo về thiền. Thì cái bài kệ này nó có một ý nghĩa rất là thâm sâu, mà nó nói như vậy này: cái bồ đề đó thì không thể nói nó là có cây hay không cây gì cả được. Cái bồ đề là cái sự giác ngộ này nó phải ra ngoài cái thí dụ, nó không phải là một cái vật được. Và cái gương sáng đấy đó, cái minh kính đấy tượng trưng cho cái tâm mà giác ngộ đó, nó cũng không thể nào mà nó có một cái đài, tức là một cái khung được. Xưa nay không có một cái chuyện gì, không có một vật gì cả. Ý nói rằng đó, từ nơi cái nhãn quan mà giác ngộ mà nhìn ra đó, thì không hề thấy có bất kỳ một sự hiện hữu nào. Bởi vì nếu mà có hiện hữu, tức là mình có đối tượng rồi, mà có đối tượng thì tức là mình còn kẹt rồi. Cho nên nếu mà từ trong cái quan điểm, cái nhìn của cái vũ trụ tuyệt đối mà nhìn ra thì là chẳng có cái chi thấy cả. Các bạn thấy không? Nhưng mà mình ở trong thế giới mà tương đối thì mình thấy có vật này, vật kia, có dài, có ngắn, có thật, có giả, có không. Nhưng mà trong thế giới tuyệt đối thì mình đâu có thấy cái gì mà đối tượng đâu. Cho nên xưa nay không một vật nói rằng là nếu mà tôi ở trong cái thế giới tuyệt đối như vậy đó, thì chỗ nào vướng trần ai thì làm sao mà có bụi trần để mà mình phủi đi được. Thì cái bài này là để mình đối ứng lại với cái bài của ngài Thần Tổ. Ngài Thần Tổ thì nói rằng là mình phải ngày ngày đó mình phải quét chùi cho sạch đi cái gương, là bụi nhiều cả quét sạch đi. Thì bây giờ nó ngài nói Huệ Năng thì nói ngược lại, nói không, nếu mà nhìn những chỗ tuyệt đối thì có bụi bặm đâu mà quét. Cho nên một người nhìn ở tương đối thì nói là mỗi ngày mình phải quét, nhưng người ở tuyệt đối nói thì mình không cần quét bụi gì hết. Khi mà viết xong đó, các bạn biết đó, cái lối mà suy nghĩ như vậy là cực kỳ cách mạng. Vì cái thời đó ai mà có thể nhìn được từ cái cảnh giới tuyệt đối mới nhìn ra. Người nào cũng nhìn từ cái cảnh giới tương đối cả. Mà nhìn từ cái tuyệt đối mới nhìn ra là phải tâm phải là cao siêu lắm đó. Cho nên đó, tất cả đội chúng người nào cũng giật mình cả, kinh hãi và suýt xoa. Suýt xoa có nghĩa là khen ngợi, nghĩa là ôi không biết, hay quá, lạ thay. Trời ơi, đừng có xem diện mạo nha. Cái người này mà cái mặt mũi nó như vậy mà họ đúng là cái Bồ Tát mà đọa trong sắc phàm. Đó, người nào cũng sẽ xoa như vậy. Tức là ai cũng thấy đặc biệt vô cùng. Trời ơi, một cái vị mà ngồi làm việc mà giả gạo vậy kia mà viết cái bài mà kinh khiếp như vậy. Nhất là cái ông Biệt Giả, là cái ông quan đó, giỏi làm việc văn mà ông viết trên tường như vậy, ông cũng thấy ngạc nhiên. mọi người nó ung lại, người nào cũng thấy là xôn xao, nghĩa là xôn xao bàn tán cả. Thì lúc đó thì ngũ tổ đó trong phòng mình nghe bà con ồn ào bên ngoài thì là mình chạy ra coi thử, mình thấy sao vậy, mình thấy ủa sao người nào đó cũng là kinh ngạc. Thì ngũ tổ mới nhìn cho kỹ thì mình biết à, té ra là ngày Huệ Năng viết bài kệ. Thì ngũ tổ mới tới đọc cái bài kệ đó cái thì biết ngay, à ông này ông ngon lắm đây này. Nhưng mà sao, nhưng mà thấy mọi người đang xôn xao mà mình mà nói cái một cái người mà vô danh tiểu tốt này đó mà mình nói ông này ô cái bài này mà hay đó thì người ta sẽ ám hại. Cho nên ngũ tổ trong cái kinh văn này bạc biển bạn là việc mấy cái chữ này mà dễ sợ, nó nói như vậy: khủng nhân tổn hại. Khủng nhân tổn hại là sợ người ta tổn hại Đức Huệ Năng, mà dễ sợ là chuyện sống trong chùa nhé. Chứ cái này mình đừng nói rằng là ô trong chùa thì chắc là người ta từ bi, người ta tu hành ghê lắm. Mà nhất là thời đó đó, các bạn biết đó, là cái dưới cái trướng của ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó là chỉ có cái chỗ đó là gọi là tu hành là đàng hoàng nhất, vì cái chỗ đó là Tổ sư Hoàng Nhẫn. Vậy mà Ngũ Tổ chính ngài khủng nhân sờ người tổn hại, là phải biết là tại ra là trong cái đám rồng cũng có rắn, và trong cái chỗ mà tu hành mà nghiêm chỉnh thì người ta cũng có cái tấm ghen tị đố kỵ cực kỳ. Mà cái chuyện mà còn đặc biệt hơn nữa là Ngũ Tổ đó lấy cái đôi dép của mình, cởi cái đôi giày ra, xóa hết cái bài kệ, hay chưa, từ tay mình xóa cái bài kệ. Bà nói ồ cái bài kệ này cũng chưa thể tánh đâu, đi 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 đi, không được ở đây nữa, đi đi ra, không có cái gì hay cả, đi. Thì Ngũ Tổ xua người ta cho đồ chúng nữa là ai cũng đi cả. Và khi mà Ngũ Tổ nói như vậy thì là người nào cũng tin, à đúng là gật gù, nếu mà tổ sư mà nói như vậy thì đúng rồi, là bài kệ chưa thể tánh. Nhưng mà các bạn thấy cái đó là một cái mà mình gọi là một cái chính trị trong cái có thể nói trong tăng đoàn, hoặc là mình nói là trong cái một cái chỗ mà a lan nhã, chỗ thanh tịnh, là cái sự đố kỵ. Và nhiều khi đó, cái vị tổ sư đó cũng phải bảo vệ và làm cho người đệ tử đó không có cái mặt mũi, cũng như là không có một cái chuyện gì mà khiến cho người ta sinh cái lòng đố kỵ, cái lòng ghen ghét được. Bởi vì có ghen ghét đố kỵ thì cái người đệ tử nhiều khi tu không được. Và cái sự bảo vệ này nó cũng, bạn tưởng tượng nếu bạn ở trong cái trường hợp đó thì bạn thấy cũng đau đau lòng lắm nhé, đau cái. Thì đó là cái cách đối xử của vị tổ sư. Thì cái chuyện mình đặt ra này, nếu mà ngài Huệ Năng đúng là người căn cơ của vị tổ sư thì ngài sẽ không buồn. Nhưng mà nếu như các bác hay là thầy, chắc là mình buồn lắm. Trời ơi, mình việc mình tưởng ngon lành là thế đó, bị lấy cái đôi giày mà xóa đi mà còn bị la nữa chứ. Ồ. Nhưng mà ngài Huệ Năng không buồn. Ngài cũng nghe như vậy thì ngài cũng ok, gật cái đầu một cái đảnh lễ, rồi ngài cũng về cái phòng giả gạo lại, tiếp tục giả gạo, không nói hết đó. Thì mọi người là cười vào ngài, nói đó, trời, cái bài văn đâu có cái gì hay đâu. Lúc đầu họ xôn xao kinh ngạc, nhưng mà khi tổ sư soạn rồi thì là ngài biết cả. Thì những người mà chưa có đọc được kịp cái bài kệ đó thì tới đó thì không thấy nữa, thì bị xa, bị nó xóa mất rồi. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng hình dung cái thời đó thì các bạn mới thấy là lần họ nôn, mình gọi là họ hỗn loạn cỡ nào. Nhưng mà ngày hôm sau, đây, cái đó là cái ngày hôm sau đó mới kinh hồn. Sau khi cái chuyện đó nhỏ nhỏ xong rồi, ngày hôm sau tổ sư bắt bò trong vườn, nó từ từ tàn tàn tàn, bắt tổ sư mình đi tới xuống về cái phòng giả gạo. Thì ngài thấy ngài Huệ Năng đó đang ở đó mà giả gạo, thì ngài tội lắm các bác, bởi vì cái cối giả gạo hồi xưa đó cho một cái chỗ mà 3.000 người ở đó. Bạn cứ tưởng tượng cái tung lâm mà cái chùa 3.000 người là lớn lắm đó. Bây giờ cái chùa mình ở cho 1.000 người không, mình thấy cũng dễ sợ rồi. Nồi cái Long Beach là Convention Center Ballroom không là 1.500 người, mình thấy nó to khủng khiếp. Mà chưa là chỗ người ta ngủ nghe, người ta ở. Mà bây giờ đó các bạn tưởng tượng là 3.000 người ở đó thì làm sao? Ăn ngủ làm sao? Gạo đâu? Mà dạ gạo đó lần còn nghĩa rằng là cái trấu đó nó còn bọc cái hột gạo phía trong. Thế nên bây giờ phải có cái cối đó nó xoay ra đó cho cái trấu nó vỡ ra thì hột gạo mà có được. Thì muốn làm như vậy đó thì hồi xưa người ta dùng con trâu đó nó kéo, nhưng bây giờ nó nhiều quá, thành ra là họ có 3-4-5 cái cối là, thì ngài Huệ Năng giữ cái cối, thì ngài phải đẩy cái cối đó, mà đẩy như vậy thì nó nặng quá, cho nên ngài đeo cái cục đá đến bụng á,
nó nặng, đủ sức nặng để mình đẩy. Chứ không thì nó khó đẩy. Thành ra trong người và đeo thêm cục đá nữa, rồi đẩy tồi như vậy đó. Thì mồ hôi nhẹ nhàng đẩy như vậy. Ngụ tổ mà tới thấy ngài đó, như vậy á, nhìn mặt ngài một chút, mà nói, ngươi đi cầu đạo, vì pháp quên mình, tốt lắm. Thì nói như vậy thôi. Nghĩa là nói, ô, cầu đạo thì phải như vậy á. Chứ không lại đi cầu đạo đó, mà mong sung sướng. Tại vì các bạn biết cái đó là cũng cái bệnh lớn. Nhiều khi mình đi cầu đào nhưng mà ông thầy ông nói nặng cái là mình bỏ đi thì là cũng phải cầu đào. Cầu đào là phải cầu đào, chứ không phải là cầu ông thầy thương. Tại vì cái đó là hai cái khác nhau nha. Nhiều khi bạn thấy là mình cũng muốn cầu đào lắm, nhưng mà nếu mà ông thầy ông nói câu ông đồng từ ái, mình chạm từ ái, mình cũng bỏ đi nha. Hoặc là trong những người bạn xung quanh mà họ nói câu gì mình chạm từ ái, mình bỏ đi, vất của mình đi liền ấy, đừng nói. Thành ra là cái đó cái bệnh tệ nạn là không biết là mình cầu đạo hay là mình cầu danh hay là cầu cái respect, tức là cầu sự kính trọng. Thế nên cái chuyện cầu đạo, cái chữ đó, đó nó rất là hay. Mà ông tổ sư đó, ông dùng cái chữ rất là chọn, rất là tuyển chọn. Vì đối với người mà thời đó là mình có thể dùng rất nhiều chữ. Mình cầu đạo, cầu phước, cầu đức, cầu tài, cầu tự, tự là con đó, cầu con, cầu kính, kính là kính trọng. À, mình có nhiều cái loại cầu lắm. Đây, cầu đạo. Thì ông nói hay như vậy đó. Vì pháp quên mình, vì cái pháp đó mà vì cái Phật pháp, vì cái chân lý đó mà ở trong cái chỗ gạo như vậy mà quên mình được đó hay. Thì trải ra đó, cả mấy 8-9 tháng này đó thì rõ ràng là ở dưới chứ đâu có lên để mà học đạo gì đâu. Không có, ngồi dưới thôi. Các bạn ngồi tưởng tượng như vậy thì câu hỏi đặt ra đó, trong suốt cái thời kỳ mà Ngài Huệ Năng ở với Ngụ Tổ, thì Ngài Huệ Năng có được nghe giảng pháp hay không? Thì câu trả lời là có thể là có nghe, nói chuyện qua lại, người ta nói lại, nhắn lại cho nghe này nọ. Nhưng mà những người làm việc thường thường ở dưới đó, họ không có cơ hội lên họ ngồi nghe chính thức. Ngồi nghe bàn chính thức thì có lẽ là cái đó là khả năng nó rất nhiều. Thì bạn đi lên bạn nghe rồi xong rồi bạn xuống làm việc rồi bạn nói với nhau đó thì mình nghe nhau. Nhưng mà cái vì mà Huệ Năng thì Ngài đã ngộ rồi. Tại các bạn nhớ là Ngài ngộ lúc nào? Lúc mà Ngài đi gánh củi tới đưa trước nhà thì mình nghe được cái câu mà của Kinh Kim Cang, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thì đã nghe đã hiểu rồi, ngồi đào rồi. Thế nên khi mà tới Tổ Hoàng Nhẫn là chỉ là muốn làm sao mà được đóng cái dấu ấn thôi, để mà hiểu thôi, để mà ngồi đào thôi. Và cái hay như vậy này, sau khi mà Ngụ Tổ nói một câu như vậy rồi là ô, con là người cầu đào thì con quên mình như vậy là tốt lắm, thì Ngụ Tổ mình hỏi ra một câu rất là bị hiểm: gào trắng chưa, gào trắng chưa? Gào trắng chưa có nghĩa là are you ready? Nhưng mà bí hiểm á, là nhiều khi hỏi cái bóng đen đó, hỏi cái nghĩa đen như mình có biết để mình trả lời cái nghĩa bóng không? Nhưng mà nếu đó, mà mình mà không biết đó, thì mình trả lời là nhiều khi là mình gọi là mình mất đi cái cơ hội. Lục Tổ rất là tinh tế. Gào trắng lâu rồi, chỉ kiểu thiếu sang thôi. Tức là nói là I'm ready long time. Nhưng mà sao? Nhưng mà chưa được Ngụ Tổ là được chứng thôi. Tức là lâu rồi, thiếu cái sàng là còn có, mình phải còn có làm sao mà giải quyết những cái vấn đề. Thí dụ như là cái tu hành, thí dụ các bạn biết đó, mình còn những cái tập khí, những cái thói quen xấu, thì thiếu sàng là những cái thói quen xấu đó mình chưa có trừ hoàn toàn được, vì phải có nhiều đời nhiều kiếp trừ được. Mình còn những cái mê hoặc trong tâm tư của mình, còn những cái mê hoặc, những cái sai lầm mình chưa có thể lập tức trừ được cả. Tức là mình đã thấy cái ánh sáng của quang minh rồi, của tự tánh mình rồi, nhưng mà mình phải còn trừ bỏ đi những cái tập khí vì sống nhiều đời quá. Vì các bạn biết là Lục Tổ Huệ Năng đó, không phải là hồi xuất gia từ hồi nhỏ không, trung niên hai mấy tuổi đã bắt đầu đi tu. Tổ sư Ngài nói như vậy, tổ sư rất là happy, Ngài hoan nhận happy lắm. Thì Ngài đó mới lấy cái gậy đó, Ngài gõ vào cối đá, đó, 3 lần, rồi, gõ 3 lần nó bỏ đi. Nhưng các bạn ngồi và nghĩ đó quá minh hiển, nó quá rõ ràng. Bây giờ tự nhiên cái cây mà nó gõ nó cối cốc cốc cốc, thì đương nhiên phải có cái ám chỉ gì chứ. Thì đương nhiên, cái đó là cũng là một cái ám ngữ. Tại vì nếu mà học trò đó và ông thầy đó mà nó khế hợp đó, thì thầy nói thì trò nó hiểu. Nó không cần phải suy luận như cả, tức là hai bên là nó ăn rơ vào nhau. Mà cái đó là cái mà rất là quan trọng để biết là cái người trò của mình có đúng là tổ sư thiệt hay không. Tại vì nếu mà mình gọi 3 cái cốc 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 đó, thì nhiều khi đó, nếu mình không phải là tổ sư, không phải là mình tổ sư đó, cái mình là tổ sư, thì nhiều khi mình nghe cốc 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 rồi mình ngồi mình nghĩ, chà, 3 cái cốc cốc cốc, chắc có lẽ là mình chờ thêm 3 năm nữa đây. Mình đâu có hiểu, mình đâu có diễn dịch làm sao được. Nhưng mà cái diễn dịch đó, là đúng hay là cái sai, là chính là mình gọi là tổ sư mệnh. Nếu mình có cái mệnh tổ sư thì mình diễn dịch đúng. Thì té ra ngài Lục Tổ Huệ Năng đã diễn dịch rất đúng. Dịch đúng là sao? À, canh ba. Canh ba thì mình sẽ gặp ngài. Nhưng mà cái tổ sư cũng hay lắm. Sau khi gọi ba cái cốc cốc đó, thì tổ sư mới quay lưng lại, chắp tay sau lưng đó, để cái gầy xong sau lưng, để sau đó, chứ không phải đi trước. Để nếu mà gọi cốc cốc cầm cái gầy đi trước thì khác, không có cốc cốc sau lưng. Thì ý nói rằng là canh ba, nhưng mà sao? Đi cửa sau đó nha, đi cửa hầu đó, đừng đi cửa tiền, đi cửa hầu đó. À, khôn chưa? Đi cửa hầu. Thì đúng canh ba đó, ngày Huệ Năng đó, mới từ mò ra, mò tới. Thì vô cửa sau thiệt. À, vô cửa sau thiệt. Thì tổ sư ở trong gì đó, trong phòng đó, thì cũng giả đo hỏi chứ. Ủa, ông tới làm chi vậy? À, vì ông này cũng đóng kịch hay lắm. Ông tới làm chi vậy? Ủa, hôm nay tổ sư kêu con canh ba tới mà. Mà kêu hồi nào vậy? Tôi kêu đâu? Thì tổ sư gọi ba cái. À, trên cái ghế này gọi ba cái. Rồi tổ sư là cặp cái ghế để sau lưng. Thì tức là nói con đi cửa sau cho con gì nữa. Rồi. Thì Ngũ Tổ nghe xong cười lớn. Nói ông thật là giỏi. Đúng là ông hiểu được ý ta rồi. Các bạn thấy cái này hay không? Cái vụ này là ăn khớp nhau như vậy đó. Nhưng mà các bạn ngồi nghĩ tại sao không đương đương chỉnh chỉnh đi. Là cũng bị sợ người ta dị nghị. Thì tả ra đó là từ đầu đến cuối đó, nhiều khi đó, thầy và trò cũng phải đóng kịch với nhau một chút, chứ không là người ta cũng dị nghị, người ta cũng ghen tuông, là mình cũng bị nghĩa là ăn hại. Nhưng mà các bạn qua khúc này mà cảm động vô cùng này. Vô rồi đó, thì dụ như là bây giờ mình thầy tới với các bạn đó, các bạn ngồi nói chuyện mà thầy bưng trà đó uống này nọ, thì vặn đèn lên sáng này nọ, úi chà, mình thấy mình sung sướng hạnh phúc vô cùng. Không, từ lúc truyền pháp đó mới thấy tội. Là hai người đó, theo như là cái chú giải trong Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, thì là còn hai nữa, là nói sao? Hai người chung xuống dưới cái gầm giường. Đó, cái đó thì là cái chú giải mà đặc biệt. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ có cái theo cái sách vở hiện đại đó, thì các bạn biết là ngài đó dùng cái áo cà sa, ngài trùm lên trên đầu của Ngũ Tổ và Lục Tổ. Thì hai người đó, tức là áo cà sa nó trùm lên, trùm kín. Rồi ở dưới ngồi nằm dưới tâm nằm ở dưới đường, ở đất ở đâu đó mình không biết, tức là không để cho người bên ngoài thấy, không để cho ai mà ngó vô được thấy. Chắc các bạn cũng biết là qua phim kiếm hiệp, nhiều khi bạn thấy là người ta cái cửa sổ bằng giấy đấy, mình thò tay mình niêm một cái, mình đóng một cái đó, kiểu đó đó. Thì bây giờ thì họ trùm men lại, mà cái men này không phải là cái áo cà sa trùm lại, là hai người ngồi trong đó. Thì tổ sư đó mới nói kinh Kim Cang, nói kinh Kim Cang cho ngài Huệ Năng nghe. Thì giảng lại kinh Kim Cang, giảng lại. Thì giảng tới cái khúc mà ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, thì giảng tới cái chỗ đó đó, thì tự nhiên đó, ngài Lục Tổ bây giờ cũng trở lại trong cảnh giới, nghĩa là bất nhị, cảnh giới mà hoàn toàn giải thoát. Cái chữ bất nhị này thì thầy xin trình bày với các bạn, đây là cái chữ mà được ngài Huệ Năng sử dụng nhiều nhất. Và ngài Huệ Năng đó là một trong những vị tổ sư đã extensively là dùng cái chữ bất nhị này để giải thích cảnh giới của ngài rõ ràng nhất. Thì ngài Huệ Năng vừa nghe từ cái chữ mà ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ứng là nên, vô sở trụ là đừng dựa vào đâu cả, nhi là nên, sinh kỳ tâm là phát nên cái tư tưởng, có nghĩa là cái tư tưởng đó mà nó không dựa vào đâu cả. Cái tư tưởng không dựa vào đâu cả là cái gì? Thường thường tư tưởng mình dựa vào đâu? Tư tưởng mình dựa vào cái bản ngã. Thì dụ như là mình thích ăn, thích uống, thì cái tư tưởng mà muốn ăn uống đó nó dựa vào đâu? Dựa vào cái lòng ham muốn của ai? Của mình chứ ai nữa. Rồi bây giờ đó, bạn đi ra ngoài phố, bạn thấy cái đồ đẹp quá, bạn khởi lên cái tư tưởng, ồ phải mua cái này. Thì cái tư tưởng mà mua cái này nó dựa vào đâu? Nó dựa vào cái lòng của cái bản ngã, cái nhu cầu muốn cái này. Nhưng mà tất cả nó có một cái chỗ để nó dựa vào, mà cái dựa vào đó tức là thế nào cũng rơi vào trong cái nhị nguyên duality, tức là đối tượng và chủ thể. Thì thường thường đó, cái mà mình rơi vào là cái lòng tham, là cái lòng sân, cái lòng ghen ghét, ích kỷ, cái đó là cái chỗ dựa của tư tưởng. Thì bây giờ đó, đời này đó, người ta đã nhận thấy rất rõ ràng rằng là cái tư tưởng của mình lúc nào nó cũng cần có những cái cái element support, cái emotion, hay là mình gọi là cái tình cảm, hay là tất cả những cái chỗ dựa đều là phải có một cái tình cảm. Và người ta phát giác rằng đó, con người mình, cái não mình đó, nó có cái reptilian brain, rồi nó có emotional brain, rồi nó có cái neocortex. Có nghĩa là reptilian brain là cái gì? Là cái não thuộc về cái loài bò sát, tức là cái não mà nó xưa nhất, cái vùng đó xưa nhất, thì gồm có cái tủy sống và cái phần ở dưới đầu tiên của cái não. Cái phần mà emotional brain đó, tức là cái phần não mà mình gọi là cái limbic system, là cái hệ thống đó mà của cái tình cảm, cảm xúc đó, thì nó đẻ sau. Và cái phần mà sau cùng cả mà nó phát hiện ra là cái phần neocortex, cái prefrontal lobe của mình đó, là cái phần đó là phần sau cùng, là cái não con người của mình. Thì thưa bạn, nếu bạn mà nhìn cái đó thì bạn thấy là cái não, sự suy nghĩ của mình đó, là nó có sau cái cảm xúc, cảm tình. Cho nên thường thường là bất kỳ cái chuyện gì mà tới thì là cái cảm xúc, cái cảm tình của mình nó sẽ hiện ra trước tiên cả. Và mình nhìn cái đồ vật trước khi mình suy nghĩ thì mình đã có cái lòng tham nó hiện lên rồi. Cái tham lam đó nó thuộc về cái emotional brain, nó thuộc về cái đó. Nhiều khi nó là thuộc survivability đó, tức là nó thuộc về cái sự sinh tồn, thì nó là thuộc về cái reptilian brain. Thế nên bất kỳ một cái tư tưởng nào mà nó búng ra thì nhiều khi là nó đã là quá trễ rồi, nó đã quá chậm rồi. Nhưng mà cái tư tưởng, cái mình gọi là cái nhu cầu sinh tồn và cái nhu cầu tâm lý, nó đã làm chủ và khiến cho cái tư tưởng mình xảy nhảy ra là chỉ là quá trễ rồi. Tức là lúc nào mình cũng có bị dựa vào trong cái tình cảm, hay là dựa vào trong sự sinh tồn, hay là mình gọi cái instinct đó, tức là cái bản năng sinh tồn của mình. Ít khi nào một cái tư tưởng mà mình nhảy ra đó mà không dựa vào những cái thứ đó cả. Và tất cả thứ đó đều gọi là bản ngã cả. Bây giờ đó, người ta cũng phát giác ra rằng đó, là cái neocortex này, khi mà bạn ngồi thiền và bạn tu tập đó, thì nó phát ra những cái trực giác. Và những cái trực giác này thì nó lại không dựa vào nơi cái ý thức của bác, sự suy nghĩ của bác, cái prefrontal lobe của bác đó. Nó lại không dựa vào trong cái emotional brain hay là cái reptilian brain. Nó không dựa vào những cái não mà gọi là cái não bò sát, hay là cái não tình cảm của mình đó. Mà nó là không dựa vào cái sự suy nghĩ nữa. Thì cái phần đó, bây giờ người ta gọi là cái transrationality. Người ta gọi cái đó là cái siêu ý thức của mình. Thì cái phần siêu ý thức là cái phần mà duy nhất đó, là nó không dựa vào bất kỳ một cái tư tưởng nào cả, và nó từ nó độc lập. Thì đó bây giờ là cái mà cái developmental psychology đó, thì họ phát giác ra rằng đó, là tại ra cái não mình vẫn tiếp tục phát triển và mình có những khả năng mà rất là cao. Thì hồi xưa chắc các bạn biết rằng là cái cognitive science là cái môn khoa học đó, để biết về cái sự suy tư, suy luận của mình đó, thì họ cho biết rằng đó, là nếu với cái sự phát triển của cái não của mình thì thật sự mình phát triển được cái trực giác. Và cái trực giác này đó là nó càng ngày nó càng cao, và càng ngày đó nó càng mở rộng ra, chứ không phải con người mình chỉ có bao nhiêu đây mà thôi. Bởi đó đó, khi mà nói cái câu mà ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, là nói là mình phải có một cái khả năng đó, mà mình gọi là của cái tâm thức rất là cao đó, nó không có bị kẹt vào tất cả những cái phần dưới này, thì nó quá rõ ràng. Thì nó không dựa vào cả. Thì nói cách khác là không dựa vào bản ngã. Thì không dựa vào bản ngã thì nó dựa vào đâu? Thì đây là cái phần này, là cái phần mà quan trọng nhất của cái triết lý nhà Phật, là nó phải dựa trên cái chân tánh. Nó không dựa vào đâu thì nó dựa vào cái chân tánh. Chân tánh là cái gì? Tức là cái thế giới mà tuyệt đối. Chân tánh là cái thế giới của cái quang minh. Chân tánh là cái thế giới mà nó không ở trong cái sanh diệt, ở trong cái hệ quả mà của đúng với sai, có với không, không trong cái phàm trù mà lúc nào cũng bị kẹt cả, được đối tượng và chủ thể, không ở trong kẹt trong đó. Thì thưa bạc, đó là cái lý do mà khi mà nói câu đó ra thì Ngài Huệ Năng, Ngài giác ngộ, thì nói Ngài giác ngộ nghĩa là sao? Có nghĩa là Ngài bừng khởi được cái khả năng đó, Ngài bừng khởi được cái khả năng mà mình gọi là transrational, cái khả năng trực giác cực cao, tự nhiên nó nổ bùng ra trên cái tâm thức của Ngài. Và do vậy cho nên Ngài có thể thấy rõ được, thấy xuyên thủng được, thấy nhìn được cái hiện trạng của cái bản ngã mà không còn bị xoay vần nữa. Mà đó là cái mà đặc biệt vô cùng đó. Nếu mình có được khả năng đó thì cái người cùng khả năng sẽ phát giác ra ngay. Nếu mình không có khả năng thì mình không phát giác ra ngay. Bây giờ làm sao bạn biết được? Thì dù như hai người bác sĩ mà gặp nhau đó, họ chỉ nói một câu thôi là họ biết nhau là bác sĩ liền. Hai người kỹ sư cũng vậy, mà người kỹ sư mà họ học, mà nói chuyện với người kỹ sư học, họ nói một câu thôi là mình biết là họ phải thiệt hay không liền. Nhưng mà nếu mà mình không đồng loại đó thì mình nói ra là nó trật trật gu lên, người ta nói là you don't smell like one, tức là mình không có cái mùi như người ta. Nên các bạn biết đấy là cái người giác ngộ đó họ nhận ra được người giác ngộ, và đó là lý do tại sao nhiều khi mình phải đi tìm người giác ngộ để mà họ ngửi mình có đúng không. Thì nói chơi với các bạn như vậy, nhưng mà thật sự đó là cái chuyện rất là quan trọng trong cái cuộc sống cũng như là trong cái cuộc tu hành của mình. Và khi mà tổ sư mà đã được, tức là khi mà tổ sư đã nói xong cái bài đó và Ngài Huệ Năng đã ngộ được rồi ấy, thì đây là cái cảm nhận của Ngài Huệ Năng. Ngài nói như thế này: thưa tổ sư, nào ya tánh của mình vốn từ là thanh tịnh, nào ya cái bản tánh này nó không sanh diệt, nào ya cái bản tánh này nó vốn từ đầy đủ, nào ngờ là cái bản tánh này nó không lay động, nào ngờ là cái bản tánh này nó là sinh ra muôn pháp. Thì thưa các bạn, cái đó tức là cái mình gọi là cái trình, cái kiến giải. Nếu mà Ngài chỉ nói sai một câu thôi đó, một chữ thôi đó, là không có phải là giác ngộ. Nhưng mà các bạn coi những cái câu vừa nói. Câu thứ nhất là từ tánh thanh tịnh, tức là bản thân nó giống như là ánh sáng của mình là thanh tịnh, không có, nó không cần phải có cái gì làm cho nó thanh tịnh cả. Thứ hai, không sinh diệt, có sinh còn diệt là ở trong cái tánh tương đối rồi, cho nên trật. Thứ ba, nó từ đầy đủ thanh tịnh, không cần đi tìm gì cả. Và các bạn biết đó, tất cả những cái người mà họ vãng sinh đó, họ nhận ra được cái từ tánh là đầy đủ, họ nhận ra cái bản tánh Di Đà của họ, họ không đi tìm chỗ nào cả, họ an nhiên tự tại được. Thứ tư đó là không lay động, bất động. Mà hệ mà lay động, tức là mình có động đó, thì tức là có bản ngã, có cái đồng tương là không được. Cho nên tại sao các bạn thấy người ta ngồi thiền là không ai động đầy cả, vì trở về cái sự bất động bản hữu. Và cuối cùng cả là nó là cha đẻ của vạn pháp, nó không có đẻ ra cái gì cả, nhưng mà nó là cái nguồn, thì đó là hoàn toàn đúng. Cho nên các bạn biết đó, sau khi mà được ấn chứng rồi thì mình phải nói ra được cái cảm nhận, mà cảm nhận mình phải rõ ràng phù hợp với cái trạng thái mà cao nhất của cái tâm thức. Nếu mà nói ra một câu như vậy, thì dụ như nếu mình gặp thầy nói như vậy là tại ra cái tư tánh của mình nó cũng đẹp đẽ, nó cũng hay quá ha, thì nói cái đó xong là coi như là mình rồi, là nó cũng hay quá ha, cũng đẹp đẽ, mà có đẹp đẽ thì có cái gì, có xấu là kẹt liền, các bạn thấy không? Thế nên mình chỉ nói sai một câu thôi là đi đông liền. Nhưng mà cái hay của tổ sư là nói ngay tức là cái này không sanh diệt nè, cái này không có tư tánh là thanh tịnh nè, cái này nó đầy đủ nè, cái này không lay động. Thì ngay nói ra như vậy là mình biết chắc là ở trong, chỉ ở trong cảnh giới mà mình gọi là tuyệt đối, mình nói được câu đó. Và đó là cái mà kỳ diệu. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra kế tiếp, Ngài có được làm tổ sư hay không, thì xin Hà Hồi phân giải.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Công An ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.